Chúng ta sẽ học trong sách các vua nhì đoạn 6 từ câu 8 đến câu 23 với câu gốc trong sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 23. Vì địa danh là thánh đề, là chuyện thủ đổ là ánh sáng, và lời và sách để giáo huấn là con đường sự sống. Với chủ đề của bài giảng ngày hôm nay là thắng hơn kẻ thù mình. Chúng mời mục sư.
Xin chân thành kính chào hội thánh. Tuần vừa qua chúng ta suy gẫm với nhau về ba nhận thức quan trọng trong cuộc đời của người Cơ Đốc chúng ta. Nhận thức thứ nhất là vì mình, chúng ta phải là một người tiết độ và tỉnh thức. Nhận thức thứ hai đó là về kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, rất là khôn ngoan, rất là hung hăng, tìm cách để tiêu diệt đời sống của chúng ta. Và nhận thức thứ ba là nhận thức về kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời khi Ngài sáng tạo ra loài người. Hôm nay tôi muốn dùng lời của Chúa ở trong sách Các Vua Nhì, chương thứ 6, từ câu 8 cho tới câu 23, để nói một cách chi tiết hơn làm thế nào chúng ta có thể nhạy bén trước những kẻ thù của mình. Nếu kẻ thù của chúng ta là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò từng cuộc đời của mỗi người trong chúng ta để tìm kiếm người nó có thể nuốt được, thì ma quỷ có những phương án nào tấn công trên đời sống của chúng ta, và làm người con của Chúa thì làm sao để chúng ta có thể đối đầu được? Câu gốc của chúng ta trong sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 23 là lời của một người khôn ngoan, vua Salomon, viết lên rằng: vì điều răn là ngọn đèn, sự dạy dỗ là ánh sáng, và lời quở trách để giáo huấn là con đường sự sống. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có lời của Chúa là điều răn, là sự dạy dỗ và cũng là lời quở trách để giáo huấn, giúp cho chúng ta tìm thấy con đường sự sống. Trong đời sống của con người, chúng ta có những người họ có thể là những vĩ nhân đối với thế giới, nhưng có lẽ chúng ta đâu có hiểu được rằng cuộc đời của họ xuất phát từ những cái nguồn gốc như thế nào. Người ta nói rằng Thomas Edison, khi ông còn đi học, thầy giáo của ông chê: mày là một đứa học trò ngu ngốc, không có thể học được một cái gì đâu. Nhưng chính Thomas Edison đó khi lớn lên lại trở thành một khoa học gia nổi tiếng trong thời đại lịch sử. Ngày hôm nay những điều kiện mà chúng ta có thể hưởng thụ được, nó là công trình của Edison đã làm. Nếu chúng ta có thể thấy được ngọn đèn đỏ lên thì chúng ta có thể thấy được là Thomas Edison đã đóng góp như thế nào đối với thế giới. Người ta nói rằng Albert Einstein 4 tuổi vẫn chưa biết nói, 7 tuổi cũng chưa biết đọc. Và nhưng ông đã trở thành một thiên tài toán học đối với lịch sử và đã để lại nhiều định luật, nhiều sự dạy dỗ rất là quý báu. Khi ông còn bé thì thầy giáo của ông nói: mày chỉ là một thằng đần độn. Người ta nói về Walt Disney, khi ông ta xin đi làm việc ở trong một tờ báo thì ông ta bị đuổi bởi vì giám đốc chê ông ta là một người không có sáng kiến. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có những bộ phim Walt Disney hay là những cái vùng du lịch Walt Disney, đó là những chỗ đi chơi và những phim ảnh mà nó rất là phong phú. Phong phú đến mức độ nó không chỉ thu hút trẻ con thôi mà nhiều khi thu hút luôn cả người lớn nữa. Tôi không biết rằng những người như Thomas Edison, Albert Einstein hay là Walt Disney đã có những cái diễn tiến nào trong đời sống của họ để có những sự thay đổi lớn. Tuy nhiên tôi biết chắc một điều rằng là phải có sự can thiệp của bàn tay Đức Chúa Trời trong những cuộc đời đó. Tôi và các ông bà anh chị em là những người được Chúa lựa chọn, và Chúa đã có một kế hoạch đời đời cho chúng ta. Chúa đã có những lời nói trước để chỉ cho chúng ta về con đường chúng ta đi, những hoàn cảnh mà chúng ta có thể đối diện với. Và chúng ta có tin cậy vào trong điều răn là ngọn đèn, sự dạy dỗ là ánh sáng, lời quở trách để giáo huấn là con đường sự sống, để chúng ta có thể đạt đến phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không? Có một đứa trẻ nó bị giải phẫu cái chân của nó, cái chân nó bị tật, nó không có chạy được, nó phải đi cà nhót thôi. Nó nói với mẹ nó rằng: mẹ ơi, bây giờ con chưa được 8 tuổi, nhưng mà một ngày nào con lớn lên con sẽ chơi baseball. Mẹ nó nói rằng: con ơi, lớn lên con sẽ không bao giờ chơi baseball được, bởi vì cái chân con bị tật, con sẽ không thể nào chạy được. Thằng bé nó nói rằng: con đâu có cần phải chạy đâu, con sẽ đánh cái banh cho nó bay ra ngoài thật xa, và trong lúc mà người ta đi lượm á thì con chỉ cần đi bộ về chỗ của mình. Nó vẫn có một cái kỳ vọng rằng cái chân nó hư, nhưng nó còn có cái sức mạnh nơi tay nó. Tôi và các bạn chị em có một Đức Chúa Trời đấng đã hướng dẫn cho chúng ta con đường để chúng ta thắng hơn kẻ thù. Nhưng trên thực tế đời sống của chúng ta có thắng hơn kẻ thù không? Chúng ta cùng cầu nguyện để xin lời của Chúa giúp cho chúng ta nhạy bén trước những mưu kế của ma quỷ và cũng thấy được phương án Đức Chúa Trời hoạch định cho mình. Kính thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì chỉ có Đức Chúa Trời đấng tạo ra cuộc đời của chúng con thì Ngài mới biết tất cả những khuyết điểm trong cuộc đời của chúng con. Và cũng cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài biết kẻ thù của chúng con như thế nào, nên Ngài đã cung cấp cho chúng con điều răn làm ngọn đèn, sự dạy dỗ làm ánh sáng và lời quở trách để giáo huấn cho chúng con là con đường sự sống, để dẫn chúng con bước đi trên con đường từ đất lên trời. Nguyện xin Chúa buổi sáng hôm nay dùng lời của Ngài dạy dỗ và chỉ cho con, chỉ cho con dân của Đức Chúa Trời chúng con có thể thấy được làm thế nào chúng con thắng hơn được kẻ thù của mình. Cảm ơn Chúa bởi vì nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng con, và trong tình yêu thương đó chúng con thắng hơn tất cả mọi trở lực làm cản ngăn đời mình. Nhưng xin Chúa cho chúng con có tâm trí được mở ra để hiểu biết được đường lối của Đức Chúa Trời, và cho chúng con đứng vững ở trên mảnh đất đức tin của mình mà chống cự lại cái kẻ thù. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi sự của chúng con cho Ngài và xin Chúa lấy tình yêu Ngài nâng đỡ chúng con. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua câu chuyện xảy ra giữa vua Aram là Ben-Hadad đã giao chiến cùng với vua Israel là Joram. Qua câu chuyện này chúng ta sẽ thấy được làm thế nào chúng ta chiến thắng được kẻ thù mình. Chúng ta có thể chiến thắng kẻ thù bằng sự vâng lời. Chúng ta có thể chiến thắng kẻ thù bằng tấm lòng tin cậy. Và chúng ta có thể chiến thắng kẻ thù bằng tình yêu thương. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là chúng ta chiến thắng kẻ thù bằng sự vâng lời. Đất nước Israel trong thời kỳ của vua Joram là con trai của vua Ahab. Kinh Thánh chép về cuộc đời của vua Joram ở trong các vua nhì đoạn 3 nói rằng Joram con trai Ahab lên ngôi làm vua. Joram trị vì 12 năm ở Samaria. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. Dù là không như cha và mẹ của vua đã làm, vì vua có dẹp bỏ trụ thờ thần Ba Anh mà cha vua đã lập. Tuy nhiên vua vẫn bám lấy tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat là tội đã gây cho dân Israel phạm tội, và vua không từ bỏ tội lỗi ấy. Đất nước Israel là 10 chi phái của người Do Thái ở phía Bắc. Dưới thời kỳ cai trị của Ahab thì thần Ba Anh đã được du nhập vào và làm cho cả dân chúng phạm tội. Đức Chúa Trời đã dùng một cơn hạn hán trong thời kỳ của tiên tri Eli, tức là thầy của tiên tri Elise, để kéo dân sự trở lại trong sự tìm kiếm thờ phượng Đức Chúa Trời. Và khi con của vua Ahab lên ngôi là vua Joram thì Joram cũng đi ở trong con đường gian ác. Dù cái sự gian ác nó không bằng như là Ahab cha mình, nhưng Kinh Thánh nói rằng là ông cứ đeo đuổi theo con đường tội lỗi và không lìa bỏ nó. Trước một đất nước Israel đã được Đức Chúa Trời lựa chọn, nhưng liên tục từ đời vua này qua đời vua khác, tội lỗi nó cứ làm cho dân Israel càng ngày càng xa Chúa. Nhưng chúng ta thấy Chúa thì không bao giờ xa dân sự của Ngài. Chúa có thể yêu thương hai chi phái ở phía Nam bởi vì các vua ở phía Nam đó thì có nhiều vua đi trong đường lối kính sợ hơn. Nhưng dầu đất nước Israel phía Bắc có nhiều vua phạm tội cùng Đức Chúa Trời liên tục thì chúng ta thấy rằng tình yêu của Đức Chúa Trời, Ngài vẫn yêu và Ngài vẫn dành cho dân tộc Israel sự giải cứu. Trong đời của vua Ahab thì Ngài dành cho tiên tri Eli, và trong đời của người con vua Joram thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho một tiên tri Elise. Và khi vua Aram tức là Ben-Hadad đến để giao chiến với vua Joram, vua Israel, thì vua đã bày với tham mưu của mình một cái kế hoạch rằng ta sẽ đóng trại quân ở chỗ nọ, chỗ kia. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm đó là kẻ thù của chúng ta là một thứ kẻ thù rất là tinh ranh. Từ xa kẻ thù của chúng ta đã có thể tấn công đời sống của chúng ta rồi. Và cái cách mà kẻ thù tấn công là gì? Chúng sẽ cài bẫy. Ta sẽ đóng quân ở chỗ này, chỗ kia. Chương trình của vua Aram đó là ông sẽ đặt phục binh Và khi nào người Israel đi ngang qua đó thì phục binh sẽ trỗi dậy và tấn công. Ma quỷ tấn công trên đời sống tôi và các ông bà anh chị em cũng vậy. Nhiều khi ma quỷ không cần phải đến trực tiếp vào trong đời sống của chúng ta, nhưng ma quỷ có thể đặt để trên con đường của chúng ta đi theo Chúa đó nhiều cái cạm bẫy ở chỗ này chỗ kia mà chính chúng ta không biết. Chúng ta giống như Joram, chúng ta không biết. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Joram một tiên tri Elise. Và người của Đức Chúa Trời đến báo cho vua Israel rằng chớ có đi qua chỗ ấy, bởi vì dân Aram đang phục binh tại đó. Làm sao Elise có thể biết được rằng là vua Aram Ben-Hadad đã đặt phục binh ở chỗ đó? Ông không hề đi ra ngoài, ông không hề theo dõi vua Aram Ben-Hadad làm cái gì cả. Nhưng làm sao có thể biết được rằng chỗ này có phục binh, chỗ kia có phục binh để báo lại cho vua Joram, vua của Israel biết mà tránh? Chỉ vì chính Đức Chúa Trời là đấng đã bày tỏ ra cho Elise. Elise là người có một mối tương giao với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Elise cái kế hoạch của kẻ thù Israel tìm cách tấn công. Tôi và các ông bạn cho em có thể có những lúc chúng ta đã nghi ngờ Đức Chúa Trời giống như Joram vậy. Khi Joram được tiên tri Elise báo cho biết thì Kinh Thánh trong câu 10 nói rằng ông cho người đi khám báo, đi thăm dò xem mình cái sự việc nó có đúng như người của Đức Chúa Trời nói không, thì thấy quả thật như vậy. Có những lúc hoàn cảnh xui dục trên đời sống của tôi và quý vị đi vào trong một chỗ nghi ngờ, không biết những lời mà Đức Chúa Trời dùng nó như là ngọn đèn, sự dạy dỗ như là ánh sáng và lời giáo huấn như là con đường sự sống, nó có thật hay không? Vậy làm cho đời sống của chúng ta bán tin bán nghi. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đức Chúa Trời như một tiên tri Elise luôn luôn nhắc nhở cho đời sống của chúng ta biết rằng đâu là con đường để chúng ta bước đi, đâu là chỗ mà kẻ thù của chúng ta đã đặt những cạm bẫy. Bài học tuần trước của chúng ta nói rằng là kẻ thù của chúng ta rất là tinh ranh, nó đi rình mò. Chúng ta không thấy kẻ thù, nhưng kẻ thù thì thấy chúng ta. Và trong sự rình mò để tìm bắt đó, nó có thể từ xa đã đặt những cái cạm bẫy để bắt lấy đời sống của chúng ta rồi. Cạm bẫy nó có thể trên công ăn việc làm của chúng ta. Cạm bẫy nó có thể dựa trên những thú vui của chúng ta, những quan hệ về tình cảm của chúng ta, những cái ý thích của chúng ta về những tiện nghi và những thoải mái ở trong cái cuộc sống xã hội đời này. Càng lúc thì cuộc sống dường như nó có nhiều cạm bẫy hơn để tấn công trên đời sống của nhiều con dân Chúa. Và đã có rất nhiều con dân Đức Chúa Trời đã rơi vào trong những cái bẫy đó. Phao-lô nói với chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 11, đừng để ma quỷ thắng chúng ta, vì không phải chúng ta không biết mưu trước của nó. Có nghĩa rằng trên đường đi của những người cơ đốc thì không phải tôi và quý vị rơi vào bẫy của ma quỷ vì chúng ta không biết, nhưng vì chúng ta không lắng nghe. Đức Chúa Trời là đấng có bày tỏ cho chúng ta về cái kế hoạch mà ma quỷ tấn công trên đời sống của chúng ta. Nhưng nhiều khi chúng ta đã lờ đi sự cảnh cáo của Chúa, sự nhắc nhở của Chúa, lời dạy dỗ của Chúa, và rồi chúng ta đi vào trong những cái cạm bẫy đó và chúng ta bị rơi ngã. Đức Chúa Trời muốn chúng ta chống cự ma quỷ. Kẻ thù của anh em là ma quỷ, nó sẽ tấn công, nhưng bổn phận của chúng ta là gì? Chúng ta phải chống cự lại ma quỷ. Nhưng nhớ một điều, khi ma quỷ cài đặt sự cám dỗ thì chúng ta làm gì? Chạy trốn sự cám dỗ. Chúng ta không chống cự với sự cám dỗ. Chúng ta chống cự ma quỷ, nhưng chúng ta không chống cự sự cám dỗ. Khi chúng ta chống cự sự cám dỗ, chúng ta sẽ bị rơi vào trong sự cám dỗ. Khi chúng ta gặp ma quỷ mà chúng ta chạy trốn, nó sẽ vồ nuốt lấy chúng ta. Cho nên Chúa đưa ra chúng ta cái biện pháp để đối phó, thì chúng ta phải theo đúng cái biện pháp của Đức Chúa Trời mà đối phó. Khi sự cám dỗ đến, chúng ta phải lánh ra. Người của Đức Chúa Trời nói cho vua Joram biết rằng là vua đừng có đi đến chỗ đó, tại vì tại đó có đặt phục binh. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta biết cái chừng mực như thế nào là đời sống của chúng ta có thể bị quyến rũ để ngồi chung vào ở trong thế gian này. Và nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta sẽ trở thành những con người ngồi chung với những kẻ bán Chúa mình. Chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngồi chung với những con người nhạo báng Chúa của mình. Thánh Linh của Đức Chúa Trời lại đấng giúp cho chúng ta nhận biết được đâu là những cảm đãi. Tôi và các ông bạn chị em có những mức độ đức tin khác nhau. Nghĩa là cái mảnh đất chiến đấu của chúng ta nó phải khác nhau. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài là đấng biết rõ từng cái hoàn cảnh của mỗi một người. Ngài biết rõ lượng đức tin của mỗi một người. Ngài biết rõ từng cái nan đề xảy ra đối với mỗi một người. Và Chúa luôn luôn có phương án cho mỗi một người. Điều quan trọng của chúng ta là chúng ta đang nghe Chúa nói gì về đời sống của mình. Có một người phụ nữ nọ đang đi làm việc thì nghe tin ở nhà nhắn lên nói là con gái bị đau nặng, về để lo cho con. Cô xin nghỉ việc và cô chạy ra ngoài chợ mua một chai thuốc đem về cho con mình uống cho nó cầm cái cơn sốt lại. Nhưng mà khi mua thuốc xong đi ra thì cô khám phá ra hồi nãy cô đi vào cô quên mất, không có rút cái chìa khóa xe ra, bây giờ cái chìa khóa nó mắc ở trong xe rồi. Nhưng mà ở nhà con thì đau, bây giờ làm sao bây giờ? Thì có người mới nói với cô là bây giờ cô tìm một cái móc áo đó, rồi cô thọc vô trong cái cửa đó, cô bẫy cho được cái nút mà khóa trong cái xe. Cô không thể làm được, nó không phải là cái khả năng của cô, cho nên cô không thể làm được việc đó. Cô cúi xuống rồi cô cầu nguyện, Chúa ơi, con cần phải về nhà bây giờ, xin Chúa giúp cho con. Thì khi cầu nguyện xong thì cô nghe thấy có một chiếc xe chạy tới, rồi thì có một người từ trong xe bước ra, mặt mày râu ria nó thấy rất là dữ tợn, trên nón đội cái nón đen có hai cái gạch chéo của cái đầu lâu nằm ở trên nón nữa. Ồ, cô sợ quá. Thì người đàn ông bước ra mà hỏi cô có cần giúp gì không, tôi giúp cho. Trong thế chẳng đặng đừng thì cô nói rằng là tôi không biết dùng cái này để mở cái cửa, nhưng mà nếu ông biết dùng cái này để giúp tôi mở cái cửa, để tôi lấy được cái chìa khóa xe mở xe chạy thì con tôi bị đau ở nhà thì tôi rất là cảm ơn. Thì người đàn ông nói rằng ô chuyện nhỏ, chuyện này tôi làm được ngay. Ông dùng cái móc áo đó và ông có thể thọc vào cái cửa, ông chạy cái xe lên một cách rất là nhanh chóng trong giây phút. Ồ, cô mừng quá, cô nói cảm ơn Chúa, ông thật là một người tử tế. Ông ta nói rằng tôi không có tử tế như cô nghĩ đó. Ông giúp tôi, ông thật là một người tử tế. Tôi vừa mới ra tù ngày hôm qua thôi, bởi vì tội ăn cắp xe. Cô nói, ô cảm ơn Chúa còn sai đến một người chuyên nghiệp để mở cửa xe cho con. Đức Chúa Trời là đấng có thể biết rõ thấu suốt từng cái chi tiết xảy ra trong đời sống của mình. Và khi mà Chúa đã nói rằng đừng đi đến đó, thì bổn phận của chúng ta là đừng tới đó. Đừng tìm cách để chống cự lại với ma quỷ, bởi vì tại những cạm bẫy đó chúng ta có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Ở đây vua Giô-ra nghi ngờ, nhưng Kinh Thánh nói rằng một đôi lần ông cho người đi dò thám như vậy rồi, thì từ đó vua Israel đề phòng. Có thể trong sự yếu đuối của mình, một đôi lần chúng ta đã không nghe lời của Đức Chúa Trời và chúng ta rơi vào trong sự vấp ngã. Nhưng hãy lấy chính kinh nghiệm đó của mình để sửa mình lại. Nếu Chúa đang muốn chúng ta lánh xa với sự cám dỗ, thì xin Chúa cho chúng ta đừng tới gần nó. Điều thứ hai, đó là chúng ta có thể chiến thắng kẻ thù của mình bởi lòng tin cậy. Việc mà vua Israel không rơi vào trong bẫy của mình làm cho vua Aram bối rối. Ai trong chúng ta là kẻ phản bội? Ai trong chúng ta là kẻ đã đem lộ cơ mưu của mình ra mà làm cho vua Israel có thể lẩn tránh? Thế thì có người đã thưa với vua rằng, tâu bệ hạ, không ai trong chúng tôi đâu. Nhưng bởi vì có một người được gọi là người của Đức Chúa Trời, một Elise, người đó ở bên vương quốc của vua Israel, người đó có thể nghe được những lời kín giáo của bệ hạ từ trong phòng ngủ. Làm sao có một người giỏi như vậy? Làm sao có một người hay như vậy? Làm sao có một người làm cản trở cái kế hoạch tấn công của Ben-Hadad như vậy? Vua Aram truyền cho người ta rằng, hãy đi và tìm xem người đó ở đâu, ta sẽ sai quân đi bắt người ấy. Người ta tâu rằng ông ấy ở tại Đô Thang. Đô Thang là một thành phố nằm cách Samari khoảng chừng 12 dặm về phía bắc. Đó là một thành phố nhỏ, không có tường thành bao vây, không có cái gì che chở cả, có một vài hòn núi bảo bọc thôi. Bởi lòng tức giận của mình thì vua Aram sai một đội quân lớn với kỵ binh, với các chiến mã kéo đến đó để làm gì? Để bắt có một người thôi, và người đó là tiên tri Ê-li-xê. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, một người đứng trên mảnh đất của đức tin thì người đó chiến thắng bằng sự vâng lời, nhưng người đó cũng chiến thắng bằng tấm lòng tin cậy. Khi người đầy tớ của tiên tri Ê-li-xê sáng sớm vừa đi ra, thấy một đạo quân với những người chiến xe chiến mã như vậy đang vây thành, thì người ấy sợ quá chạy vào và nói với tiên tri Ê-li-xê rằng: chết rồi thầy ơi, làm sao bây giờ? Nhưng tiên tri Ê-li-xê nói rằng: đừng sợ. Cái gì làm cho Ê-li-xê đừng sợ? Bởi vì Ê-li-xê đang đứng trên mảnh đất đức tin của mình. Khi chúng ta đứng trên mảnh đất đức tin thì ai chống cự? Chúa chống cự. Chúng ta chỉ đối diện với ma quỷ, nhưng Chúa mới là đấng chống cự với ma quỷ thay cho chúng ta. Quý vị nhớ đến bài học tuần trước của chúng ta. Vì vậy khi Ê-li-xê nói rằng đừng sợ, bởi vì ông biết rằng không phải bản thân mình chống cự, nhưng ông biết Đức Chúa Trời của Israel sẽ chống cự với kẻ thù đó. Điều gì đã làm cho người đầy tớ sợ hãi, nhưng Ê-li-xê thì lại không sợ hãi? Bởi vì tầm mắt của người đầy tớ thì nhìn vào đội quân của kẻ thù đông và mạnh, nhưng tầm mắt của Ê-li-xê thì nhìn lên Đức Chúa Trời của mình. Tùy vào tầm mắt của chúng ta nhìn về đâu mà chúng ta thấy điều gì. Một người khi mà đến với Đức Chúa Trời đó, thì người đó sẽ nói với Đức Chúa Trời như thế này: lạy Chúa của con, thật nan đề lớn quá. Nhưng khi người đó đã đến với Đức Chúa Trời và đi ra, thì người đó phải nói rằng: ô nan đề ơi, ta có một Đức Chúa Trời quá lớn. Khi chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn là nan đề mà chúng ta đang đối diện với. Vì vậy tùy theo tầm mắt của chúng ta mà ma quỷ nó sẽ tác động vào trong cuộc sống của chúng ta hay không. Ma quỷ nếu nó không cám dỗ chúng ta từ xa được, nó sẽ bao vây. Đội quân của Aram bây giờ đã kéo tới để bao vây thành. Có những lúc đời sống của tôi và các ông bạn chị em không phải chỉ là một sự cám dỗ ở xa nữa, không phải chỉ là một cái gì đó của bạn bè mời gọi, không phải chỉ là một cái gì đó của một cuộc sống nó có nhiều sự thu hút, nhưng mà bây giờ nhiều lúc sự tấn công của ma quỷ nó đi vào ngay trong chính đời sống của mình. Quý vị có thể gặp bệnh tật, quý vị có thể gặp hoạn nạn, trở ngại về công ăn việc làm, bị đụng xe, gia đình mình sao có nhiều chuyện buồn xảy ra quá, vân vân. Tất cả những điều đó là những cái mà ma quỷ có thể dùng để vây quanh cuộc đời của một người Cơ Đốc để bắt lấy người đó. Nhưng tầm mắt của chúng ta hướng về đâu? Chúng ta nhìn thấy nan đề hay chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời của mình? Cái đó nó sẽ tạo phản ứng trong đời sống của chúng ta. Vua Aram có thể vây thành, nhưng mắt của Ê-li-xê thì không nhìn vào đội quân lớn đó. Và ông đã nói với người đầy tớ của mình rằng: đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng. Rồi Ê-li-xê cầu nguyện như vậy: lạy Chúa, xin Ngài mở mắt cho đứa đầy tớ của con để nó có thể thấy được. Vậy Chúa mở mắt cho đầy tớ ấy, và người ấy thấy trên núi đầy những ngọn lửa và các xe chiến mã bằng lửa đang bao vây bảo vệ Ê-li-xê. Những xe lửa và ngựa lửa này có từ lúc nào? Có phải lúc Ê-li-xê cầu nguyện thì xe lửa mới ở trên trời đi xuống không? Không. Xe lửa và ngựa lửa của Đức Chúa Trời đã có ở tại đó rồi. Nhưng người đầy tớ không thể thấy được, bởi vì người đầy tớ không có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Người đầy tớ dùng giác quan của mình, dùng cái cảm nhận của mình để nhìn lấy tất cả những sự việc. Vì vậy chỉ có thể nhìn thấy Aram và quân đội. Nhưng tiên tri của Đức Chúa Trời là một người có một mối tương giao mật thiết đối với Đức Chúa Trời. Và trong mối tương giao mật thiết đó, tiên tri của Chúa luôn luôn biết rằng người của chúng ta đông hơn người của chúng nó. Đức Chúa Trời của mình luôn luôn mạnh hơn kẻ thù nghịch của mình, dù chúng nó có đến với một cái hình thức nào cũng vậy. Có một người truyền giáo là ông John Perrin. Ông ta tới một cái quần đảo được gọi là New Hebrides Island, quần đảo này nó nằm về phía đông của Úc Châu. Khi ông ta đến đó thì thổ dân của vùng này họ không có chấp nhận tin lành của Chúa, và đặc biệt là người tù trưởng, họ ghét những giáo sĩ đến đó để đem tin lành. Cho nên ông tù trưởng hợp cùng một số đông người thổ dân dự định là sẽ đến bao vây giết hai vợ chồng giáo sĩ John Patton và đốt cháy trọng truyền giáo ở tại đó đi. Buổi tối hôm đó, John Patton và vợ của mình chỉ quỳ gối xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin sự bảo giữ của Đức Chúa Trời. Họ không ngủ, họ chỉ cầu nguyện. Và suốt đêm đó không có việc gì xảy ra. Tới sáng thì đội người bao vây của ông tù trưởng đã rút lui. Công việc Chúa thì vẫn cứ được tiếp tục cho đến khoảng chừng một năm sau, viên tù trưởng đã tin nhận Chúa Giê-xu. Ông John Patton hỏi vị tù trưởng nói rằng, cách đây một năm tôi nghe nói rằng ông đem người bao vây đến để giết tôi. Tù trưởng nói rằng, đêm đó tại sao ông không giết tôi? Thì ông tù trưởng ông ngạc nhiên quá đó, sao ông lại hỏi tôi như vậy, đêm đó ai ở với ông? John Patton nói rằng, tôi đâu có ai đâu, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi ở trong trạm truyền giáo, chúng tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúng tôi kéo tới và chúng tôi thấy cả một đoàn người rất đông ở chung quanh cái trại của ông. Và những người đó mặc áo giáp rất là sáng, rất là bóng, cầm giáo sẵn sàng chiến đấu. Và chúng tôi cảm thấy rằng dường như chúng tôi không đủ sức mạnh để đối phó với đoàn người đó. John Patton biết rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời đã xuống bảo vệ. Rất là nhiều những người đã kinh nghiệm được sự bảo vệ của chính Chúa khi họ kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời. Từ xa, Đức Chúa Trời muốn tôi và các ông bạn cho em cẩn trọng để chúng ta không chống cự với sự cám dỗ, chúng ta phải chạy trốn nó. Nhưng khi chúng ta bị ma quỷ kéo đến gần, chúng ta sẽ kêu cầu Đức Chúa Trời đối diện. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chống cự. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6, vua Solomon khuyên chúng ta hãy tin cậy ở nơi Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng. Đời sống của người tiết độ và tỉnh thức là như vậy đó, là chúng ta cẩn trọng và nhận biết rằng mình dễ dàng để bị rơi vào trong cạm bẫy của ma quỷ. Vì vậy chúng ta tiết độ trước những lối sống của trần gian, chúng ta tỉnh thức bởi vì biết rằng kẻ thù của chúng ta lúc nào nó cũng sẵn sàng để tìm cách tiêu diệt mình. Và khi chúng ta kêu cầu cùng Chúa, phàm trong các việc làm của con hãy nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nào. Bất cứ là lĩnh vực gì, dù đó là trên công việc làm ăn của chúng ta, dù đó là trong quan hệ đối xử với gia đình, với ngoài xã hội, dù đó là vấn đề tình cảm của chúng ta, bất cứ một lĩnh vực gì, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nào. Chúng ta có đủ lòng tin cậy để có thể đến với Đức Chúa Trời, nhận biết Đức Chúa Trời trong từng sự việc xảy ra trong đời sống mình ha. Hay là cuộc sống của chúng ta nó nằm trong một cái thói quen, mỗi ngày nó như vậy rồi, quen sáng tới sở làm, chiều thì ghé làm gì đó, tối làm gì đó, và nó cứ như vậy mà tiến tới, và chúng ta không cần đến gần Đức Chúa Trời của mình. Nhưng ở đây chúng ta cảm ơn Chúa, chính mối tương giao giữa Elise với Đức Chúa Trời làm cho Elise có thể nhạy bén khi kẻ thù còn ở xa và bình an khi kẻ thù có thể bao vây mình. Hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn là những điều chúng ta không thể nói rằng đừng tới được. Nó có thể đến với đời sống của bất kỳ người nào trong chúng ta. Liên tục trong những tháng qua thì hội thánh của chúng ta có những người mà sự đau ốm cứ liên tục xảy ra trong gia đình. Có những người thì mất đi những người thân yêu của mình. Có những người thì gặp tai nạn, thiên tai, mưa đá, bị đụng xe, vân vân. Những việc đó nó có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Cảm ơn Chúa là chúng ta có một Đức Chúa Trời có thể nhìn biết được những gì xảy ra trong đời sống của mình. Và Chúa của chúng ta là đấng đối diện với điều đó. Có thể có những lúc đời sống tôi và các bạn cho em thành công trong đời sống đức tin của mình. Giống như Phi-e-rơ khi mà ông ta ở trên thuyền của mình cùng với các môn đệ mà Chúa bảo rằng hãy đi qua bờ bên kia đó. Sau cái bữa ăn tối xong đó, Chúa biểu họ đi qua. Nhưng rồi ngay trong đêm đó sóng gió nổi dậy. Nửa khuya thì Chúa Giêsu đã đi bộ trên mặt nước và đến cùng với các môn đệ. Khi Phêrô nhìn thấy Chúa thì nói rằng: Thưa Chúa, nếu là Ngài, xin hãy cho con đi bộ trên mặt nước mà đến với Chúa. Ai trong số những môn đệ có được một lời dám nói như vậy như Phêrô? Và ai trong chúng ta có được một lời tin như vậy giống như Phêrô? Xin cho con đi bộ trên mặt nước mà đến với Chúa. Và nếu như tôi mà tôi xin Chúa điều đó, thì cái chân tôi mà thọc ra tôi phải đạp để chắc ăn rằng là nước nó cứng như là đá, thì lúc đó tôi mới bước ra. Nhưng Phêrô không. Phêrô chỉ nghe Chúa nói rằng lại đây, thì lập tức ông bước ra khỏi thuyền và đi tới với Chúa Giêsu. Một con người lại có thể đi trên mặt nước được sao? Một con người lại có thể vượt qua khỏi lực của trọng lực để mà trồi trên mặt nước như vậy được sao? Đức Chúa Trời làm. Dựa trên lời của Chúa thì con người có thể làm được những việc phi thường, và Phêrô đã làm việc phi thường đó. Nhưng chúng ta thấy rằng ngay trong chỗ của sự thành công thì ma quỷ vẫn có thể cám dỗ được. Phêrô nhìn thấy xung quanh mình sóng gió. Không phải lúc đó mới có sóng gió. Sóng gió này đã có từ nãy tới giờ. Sóng gió nó làm cản trở thuyền của họ đi. Sóng gió vẫn liên tục. Nhưng tại sao khi Chúa nói rằng lại đây thì ông đã đặt chân của mình để bước xuống nước? Bởi vì lúc đó tầm mắt ông nhìn vào Chúa Giêsu. Nhưng khi bắt đầu ông nhìn quanh mình và thấy sóng gió thì Kinh Thánh nói rằng ông té sập xuống dưới nước. Không phải lúc đó nước nó lên từ cái thể rắn rồi nó đổ lại thể lỏng và làm cho ông té. Nhưng đức tin của ông bắt đầu xoay chuyển khỏi Chúa thì nó trở thành hụt hẫng. Đời sống của chúng ta chỉ cần một ngày nào đó trong đời mình không nhìn xem Đức Chúa Trời thì ma quỷ sẽ tiến gần đến và dùng ngay những khốn khó ở trong cuộc đời của chúng ta để làm cho đời sống chúng ta té ngã. Bất cứ người nào trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều đối diện với những nan đề mà không ai trong chúng ta có thể đương đầu được. Chỉ có một đấng duy nhất bên trong chúng ta mới có thể đương đầu với những hoàn cảnh, với kẻ thù của mình mà thôi. Và khi tầm mắt của chúng ta vẫn còn hướng về Đức Chúa Trời, thì dầu kẻ thù ở tại đó, lòng của chúng ta vẫn cảm thấy bình an và biết rằng đừng sợ, vì người của chúng ta đông hơn người của chúng nó. Nhưng nếu khi chúng ta đã lệch lạc tầm mắt của chúng ta, nhìn vào trong những điều của trần gian, nhìn vào trong những sự thu hút của thế giới này và tầm mắt bắt đầu không còn nhìn về Đức Chúa Trời nữa, thì bắt đầu sự bất an sẽ nảy sinh ra trong đời sống của chúng ta. Nguyện Chúa sẽ giúp đỡ để tôi và các bạn trên có thể chiến thắng kẻ thù của mình bằng tấm lòng tin cậy. Điều thứ ba chúng ta học ở đây, chiến thắng kẻ thù của mình bằng tình yêu thương. Chúng ta chiến thắng bằng sự vâng lời Chúa. Chúng ta chiến thắng bằng tấm lòng tin cậy Chúa. Nhưng chúng ta cũng chiến thắng bằng tình yêu nữa. Khi nào thì chúng ta sẽ chiến thắng kẻ thù bằng tình yêu? Khi quân Aram xuống tấn công Elise thì ông cầu nguyện với Chúa như thế này trong câu 18: Con xin Ngài hãy đấng cho dân này bị mù mắt. Thì Chúa khiến cho dân ấy bị mù mắt. Tại sao Elise cầu nguyện cho người ta mù mắt? Chúa làm cho người ta mù mắt liền vậy. Thầy Gia Cơ nói rằng khi anh em cầu xin điều gì mà sử dụng cho tư dục mình thì sao? Lời cầu nguyện đó không được Chúa nghe. Nhưng Chúa thì luôn luôn nhắc nhở cho đời sống của chúng ta là phải nhân danh ta để cầu xin thì ta sẽ làm cho. Như vậy sự cầu xin của chúng ta để Chúa làm cho là một sự cầu xin khi nào nó nằm trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nó làm vui lòng Đức Chúa Trời. Ở đây Elise cầu nguyện cho đoàn quân của Aram này bị mù mắt. Nhưng sự mù mắt mà Elise xin ở tại đây không phải là để cho họ trở thành những kẻ khiếm thị, những kẻ tàn tật ở trong trần gian. Nhưng sự mù mắt ở tại đây để cho họ có thể thấy một điều kỳ diệu hơn. Họ thấy tình yêu ở trong Đức Chúa Trời. Và cách để Đức Chúa Trời làm việc trên ông là gì? Ông nói với họ rằng đây không phải là đường, đây không phải là thành, đây không phải là nơi các anh tìm. Để tôi dẫn các anh đi tới chỗ mà các anh tìm. Và khi họ tới đó thì ông cầu nguyện với Chúa, lại Chúa bây giờ xin Chúa Chúa mở mắt họ ra. Ông ta xin mầu để cho họ có thể đến một chỗ mà tại đó họ gặp được Đức Chúa Trời của Israel, và họ đã gặp được Đức Chúa Trời của Israel trong Samaria đó. Khi đến đó Đức Chúa Trời đã mở mắt, họ thấy mình đã ở trong thành Samaria. Joram vua của Israel thấy họ thì nói với Elise cái gì? Tôi có nên giết họ? Chúng ta thấy cái con người của xác thịt đó, lúc nào nó cũng trỗi dậy để tìm một cái phương án gì đó để hành động, phải không? Tìm một cái cách gì đó để đối phó với kẻ thù, phải không? Và có nhiều lúc chúng ta cũng tìm cách để đối phó với những cái diễn biến nào đó nó xảy ra trong đời sống của chúng ta bằng sự khôn ngoan của xác thịt mình. Nhưng Elise thì nói với vua rằng không, những người mà vua dùng gươm đánh trận mà thắng dẫn họ trở về làm phu tàu, vua có giết họ không? Vua đâu có giết đâu. Vậy thì những người này tôi dẫn đến đây không phải để vua giết, nhưng để vua lấy bánh và nước mà đãi họ. Đánh giặc kiểu gì mà lạ vậy? Elise thấy được kế hoạch của Đức Chúa Trời trong cái cách đánh giặc của mình. Chúng ta phải học cái cách đánh giặc này. Khi nào thì chúng ta sẽ dùng tình yêu thương để chiến thắng kẻ thù? Khi mà kẻ thù nó bắt đầu len lỏi vào trong Samaria, khi mà kẻ thù nó đã đi vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó, khi mà chúng ta thấy mình có một anh em dễ ghét đó, khi mà chúng ta thấy được một người nào đó trong anh em của mình khó ưa lắm, đó là lúc kẻ thù của chúng ta nó đã đạt đến cái mức độ gần nhất rồi. Nó len lỏi vào trong gia đình của chúng ta. Vợ có thể ghét chồng, chồng có thể ghét vợ. Nó len lỏi vào trong gia đình đó, nơi cha mẹ có thể ghét con cái, hay con cái có thể ghét cha mẹ. Anh em ghét lẫn nhau. Và nó len lỏi vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời để làm cho người này ghen ghét người kia. Có những người đã không còn đến với Chúa nữa ngày hôm nay. Có thể bởi vì họ không thích tôi, có thể bởi vì họ không thích quý vị, và bởi vì họ đã mắc bẫy của kẻ thù. Khi kẻ thù đi vào và làm cho chúng ta có những cái nhìn không đẹp về nhau, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chiến thắng kẻ thù bằng tình yêu thương. Elise đã nói với vua rằng, vua hãy lấy bánh và nước ra để đãi họ, rồi thả họ trở về. Quý vị có nghĩ rằng đây là biện pháp giải quyết tốt không? Joram có nghĩ rằng đây là biện pháp giải quyết tốt không? Giết quách nó đi rồi thì lần sau nó khỏi còn để mà đến đây chứ. Nhưng không, cái cách của Elise tốt hơn. Ở trong câu 23 nói, vua dọn tiệc lớn đãi họ, sau khi họ ăn uống rồi vua cho trở về cùng với chủ của họ. Vì thế, vì thế là một liên từ để nối kết cái ở trên đi xuống cái dưới, cho chúng ta cái việc làm ở bên trên nó đem đến cái kết quả ở bên dưới này. Vì thế những toán quân Aram không đi đột kích ở trong lãnh thổ của Israel. Chiến tranh có thể chấm dứt bởi tình yêu thương. Cái biện pháp của Elise nó lạ hơn là sự suy nghĩ của Joram. Lời của Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ của Chúa, lời quở cách của Chúa lạ hơn những gì con người chúng ta suy nghĩ. Nhưng Thánh Kinh nói rằng điều răn là ngọn đèn, sự dạy dỗ là ánh sáng, và lời giáo huấn để quở cách đời sống của chúng ta là con đường sự sống. Khi chúng ta thuận phục theo những điều đó thì chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tỏ lộ ra. Ở trong thời gian nhất đoạn 4 câu 7 và câu 8 nói rằng kẻ nào yêu thì sanh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Nếu chúng ta đã được sanh lại bởi Đức Chúa Trời thì tình yêu là cái giúp cho chúng ta xác định được điều đó, rằng tôi đã được Đức Chúa Trời thay đổi cuộc đời của mình, sanh lại cho tôi trong một cuộc đời mới. Cuộc đời mới đó là một cuộc đời yêu bằng tình yêu của Chúa. Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài đến trần gian này, Ngài chinh phục cái thế giới này không bằng sức mạnh của một đấng tạo hóa, không bằng uy quyền của một Đức Chúa Trời kinh khiếp, hung dữ, nhưng Ngài đã chinh phục thế giới này bằng tình yêu ở trên thập tự giá. Và Chúa muốn chúng ta khi đối diện với những anh em của mình, khi đối diện với những trở ngại nào đó của những người mà chúng ta cảm thấy mình không thể gần gũi được, chúng ta phải xin Chúa giúp cho chúng ta thắng hơn. Một điều mà quý vị để ý, chúng ta sẽ thấy như vậy. Nếu tôi có một người thân, có thể đó là mẹ tôi, cha tôi, anh tôi, chị tôi, em tôi, và bây giờ người thân đó của tôi lập gia đình với một người mà tôi không thích, chẳng hạn như ba tôi mất rồi, bây giờ mẹ tôi muốn tái giá, mà cái người đàn ông đó là cái người tôi không thích, anh chị tôi lập gia đình với một người đàn ông, với một người đàn bà nào đó mà cái người đó là người tôi không thích, em tôi lập gia đình với một người đàn ông, một người đàn bà nào đó mà người đó là người tôi không thích. Thông thường vì cái người chúng ta không thích, chúng ta ghét luôn người thân của mình. Chứ chúng ta không có vì yêu người thân của mình mà chúng ta yêu người chúng ta không thích kia. Cái bản chất tội lỗi chúng ta nó sử dụng điều đó. Vì vậy cho nên khi đời sống của tôi và các ông bạn cho em mà đứng trước những hoàn cảnh đó, chúng ta dễ làm điều sai hơn là làm điều đúng. Tình yêu của Chúa là phương tiện đi vào trong đời sống của chúng ta để giúp cho chúng ta có thể chiến thắng được những điều đó. Một câu chuyện đã xảy ra cho một người phụ nữ, đó là bà Corrie Ten Boom. Corrie Ten Boom và Betty Ten Boom là hai chị em. Họ là người Hà Lan và họ đã bị bắt vào ở trong trại tù của Phát xít Đức trong thời kỳ Thế chiến thứ nhì. Khi họ ở trong tù đó thì họ bị đối xử một cách rất là tàn nhẫn. Có một người quản lý ở trong trại tù đó đã đối xử với hai chị em rất là tàn nhẫn, và chính người chị là bà Patsy đã phải chết ở trong tù. Cái tù Regensburg là một trại cải huấn của người Đức rất là tàn nhẫn. Cho đến năm 1947, khi mà chiến tranh đã chấm dứt, người Đức đã phải đầu hàng rồi, thì bà Corrie Ten Boom được trở về lại. Và bà bắt đầu dùng cuộc đời của mình đi nói về Chúa, là những con người đã được Chúa tha thứ. Chúng ta cần phải nhận biết tội lỗi của mình và phải biết tha thứ cho kẻ thù nghịch mình. Những lời mà bà nói thì thực sự nó là những lời xuất phát từ tấm lòng của bà, cho nên sứ điệp bà chia sẻ ra thì rất được nhiều người hoan nghênh. Ngày đó bà ở tại Munich chia sẻ về cái sứ điệp đó, có nhiều người cảm động trước lời chia sẻ của bà Corrie. Cuối cùng có một người đàn ông mặc áo màu xám đến với bà. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông đó, bà Corrie tái mặt. Đây là người quản lý ở trong trại tù mà trước kia đã hành hạ chị em của mình, và người chị của mình đã chết ở trong tù. Và khi người đàn ông đó đến, bà thì nhận biết đó là người cán bộ đã quản lý trong trại tù ngày xưa, nhưng người cán bộ đó thì dường như không biết bà. Đến bắt tay với bà và nói rằng bà đã có một cuộc nói chuyện thật là tốt, bà Forlen ạ. Trước đây ở trong trại tù, tôi đã đối xử với người ta bằng những cái cách đối xử rất là tàn nhẫn, độc ác, dù đó là nam hay nữ. Nhưng sau Thế chiến, Đức Chúa Trời đã bắt phục tôi. Tôi đã trở thành một người con Chúa. Tôi biết Chúa đã tha thứ tội lỗi của tôi rồi. Và hôm nay tôi nghe bà rao giảng về sự tha thứ. Tôi muốn khẳng định rằng bà có thể tha thứ cho tôi không? Thưa quý vị, chúng ta nói về sự tha thứ thì dễ, nhưng khi chúng ta đối diện với những diễn tiến thì sự tha thứ nó không phải là cái của mình. Nó không đơn giản để chúng ta đối diện. Và bây giờ bao nhiêu hình ảnh nó chiếu lại trong cái đầu của bà Corrie. Con người này đã hành hạ mình như thế nào, đánh đập mình như thế nào, đối xử mình tàn nhẫn như thế nào, và hãm hiếp cả chị của mình để nỗi người chị phải chết. Bây giờ làm sao để tha thứ đây? Bà phải cầu nguyện với Chúa. Trước một người mà mình căm hận đến cái mức độ như vậy, bây giờ người đó nói rằng là bà có thể bắt tay tôi để tha thứ hay không? Bà Corrie đã phải cầu nguyện: Chúa Giê-xu ơi, xin Chúa giúp đỡ con. Bà phải thầm nguyện trong lòng: xin Chúa giúp con để cái tay này của con có thể đưa lên, con có thể làm được điều này khi Chúa thêm sức cho con. Và cuối cùng thì giống như một cái máy nằm trong sự điều khiển của Chúa, bà đưa tay lên bắt tay người đàn ông đó và bà nói rằng: tôi tha thứ cho ông. Tôi tha thứ từ đáy lòng của tôi vì Chúa đã tha thứ cho con. Hai người đã siết tay nhau thật chặt. Một là người cai ngục, một là nữ tù nhân. Họ chưa bao giờ trải qua một thứ kinh nghiệm tuyệt vời lạ lùng như vậy. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đang làm. Điều mà Đức Chúa Trời đang đòi hỏi chúng ta có thể chiến thắng kẻ thù của mình bằng tình yêu không? Đây không phải là sự lựa chọn. Ta ban cho các ngươi một điều răn là các ngươi phải yêu nhau theo cách ta đã yêu các ngươi. Vì vậy yêu nhau không phải là một sự lựa chọn. Chúng ta có thể là một Philemon đã có một người nô lệ của mình cướp tiền cướp bạc của mình rồi bỏ đi. Nhưng tới một ngày nào đó, Onesim đó trở lại để nói với mình rằng ông chủ ơi, ông có thể chấp nhận tôi không? Thì chúng ta có chấp nhận không? Vì vậy chúng ta học về sự tha thứ, chúng ta nói về sự tha thứ, điều đó không khó. Nhưng khi chúng ta đối diện với một người không thể tha thứ được thì chúng ta có thể đưa tay của mình lên bắt tay người đó để nói tha thứ không? Corrie Ten Boom, người phụ nữ sống trong đau khổ này nhờ chính Chúa của mình để bắt tay người cai ngục đã hành hạ chị em mình. Tôi ao ước rằng Chúa cho chúng ta có những kinh nghiệm trong đời sống của mình để chúng ta có thể nhận biết được cách mà kẻ thù của chúng ta tấn công chúng ta. Nó có thể từ xa đặt những cạm bẫy nào đó trong đời sống, và khi bước chân của chúng ta tới gần, chúng ta bị rơi. Đối với cạm bẫy chúng ta phải lắng nghe, nhưng đối với kẻ thù, đối với chính ma quỷ, chúng ta phải đối diện. Đức Chúa Trời ở bên trong chúng ta là đấng chống cự nó, không phải chúng ta. Nhưng Chúa không muốn chúng ta bỏ chạy, và Đức Chúa Trời của chúng ta bên vực chúng ta, đấng ở với chúng ta, quân đội của Chúa ở với chúng ta là mạnh hơn và đông hơn quân đội của họ. Và Chúa cũng ao ước rằng cái mạng lệnh mà Chúa trao cho hội thánh của Chúa trước khi Chúa lên trời, điều răn mới ta trao cho các ngươi, hãy yêu thương như ta đã yêu các ngươi, sẽ là một thứ vũ khí để tôi và các bạn cho em có thể chiến thắng kẻ thù khi nào đó bắt đầu lên lõi vào trong cuộc sống của mình. Xin Chúa ban phước cho tất cả các bạn chị em. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta. Đây là một sự nhắc nhở để chúng ta nương cậy vào trong những gì lời Chúa nói với mình và chúng ta có thể thắng hơn kẻ thù. Xin chúng ta cùng đọc. Vì điều răn là ngọn đèn, sự dạy dỗ là ánh sáng, và lời quở trách để giáo huấn là con đường sự sống. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì chẳng những Chúa cho chúng con có những nhận thức quan trọng về cuộc đời của mình trước một viễn ảnh của cõi đời đời mà Chúa đem chúng con vào. Chúa cũng cho chúng con nhận thức được nơi mà chúng con đang cư trú, vùng đất mà chúng con đang sinh sống. Chúng con giống như những chiên mà đang đặt ở trước bầy muôn sói vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con mảnh đất đức tin để chúng con có thể đứng tại đó mà chống cự với kẻ thù mình. Hôm nay lời Chúa giải tỏa cho chúng con thấy những cái phương án mà ma quỷ có thể làm cho đời sống của chúng con vấp ngã. Từ xa ma quỷ đã đặt những sự cám dỗ đó trên đường của chúng con đi rồi. Nhưng Chúa ơi, xin cho chúng con nhạy bén với những gì Chúa khuyên, Chúa nói, Chúa nhắc mà lỗ tai của chúng con vẫn còn đang cứng quá, không nghe được lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con có một lỗ tai mềm mại đủ để nhận lấy những gì lời Chúa nói với chúng con này hôm nay, để lời viết cho chúng con không trở thành những lời vô ích, nhưng nó sẽ tác động và giúp cho chúng con nhạy bén mà lẩn tránh được những cạm bẫy của kẻ thù đặt ra. Xin Chúa ban cho chúng con lòng tin cậy để chúng con biết rằng Đức Chúa Trời đang ở với chúng con, và năng lực Ngài ban cho chúng con là mạnh hơn năng lực của kẻ thù. Sẽ không có một điều gì có thể cắt đứt chúng con ra khỏi tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng con trong Chúa Giê-xu rồi. Xin Chúa cho chúng con được đắc thắng khi chúng con ở trong danh của Chúa Giê-xu. Khi chính Ngài là đáng đối diện với những nan đề, với những kẻ thù đang tìm cách vây quanh cuộc đời của chúng con và làm rối loạn lòng tin của anh chị em chúng con và chính bản thân con. Xin Chúa vùi giúp cho chúng con để chúng con sẽ kinh nghiệm sự bình an thật ở trong Chúa. Và xin Chúa thương xót, kẻo e rằng có những lúc sự yếu đuối của chúng con đã tạo điều kiện cho kẻ thù đi vào trong chính đời sống mình, kẻ thù đi vào trong chính gia đình mình, kẻ thù đi vào trong chính hội thánh của Đức Chúa Trời, len lỏi và làm phá vỡ mối liên kết của chúng con, sự hiệp một mà Chúa Giê-xu đã cầu thay cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con được thắng hơn kẻ thù đó bằng tình yêu của chính mình Chúa. con nguyện cầu Chúa cho chúng con được lời của Ngài bày tỏ cho chúng con những phương án, những cách thức mà Đức Chúa Trời muốn chúng con phải đem sự chiến thắng về cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, đây không phải chỉ là lời hứa, đây là phương cách của Đức Chúa Trời. Và nguyện Chúa cho chúng con áp dụng được điều đó trên chính đời sống mình. Con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng các ông bà, anh chị em con tại đây. Trong những ngày tới có những người đi xa, trong những ngày tới có những người cũng vẫn còn đối diện với những nan đề trong cuộc sống của mình, về bệnh tật, về những sự khó khăn của cuộc sống, về những hoàn cảnh của xã hội. Và Chúa ơi, chúng con luôn luôn cần có Ngài. Nguyện Chúa giúp cho chúng con nhớ đến câu kinh thánh này hôm nay. Điều răn của Chúa là ngọn đèn, sự dạy dỗ của Chúa là ánh sáng, và những lời quở trách của Chúa chính là con đường sự sống, khích lệ cho đời sống của chúng con. Xin cho chúng con không khinh dễ lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con phó thác mọi điều thuộc về mình trong bàn tay của Đức Chúa Trời và dưới sự trẻ trị của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.